Không vị thánh nào mà chẳng có quá khứ, không tội nhân nào lại không có tương lai. Kính thưa cộng đoàn, trong một tác phẩm rất nổi tiếng của văn hào Victor Hugo, Những kẻ khốn cùng, chắc nhiều người chúng ta đã đọc. Những cái nỗi khốn khổ không chỉ là do nghèo khó, không chỉ do hoàn cảnh, là còn do lòng độc ác của con người. Những người đã nghèo lại còn khổ bởi vì bị mọi người quên lãng, mọi người bỏ rơi, và gần như là họ không có cơ hội. Thế nhưng bên cạnh đó, người ta thấy cái tính nhân văn của tác phẩm, bởi vì tác giả cũng như muốn giới thiệu với con người biết rằng dù trần gian đầy rẫy những cái chuyện khó chịu thì thiện căn vẫn ở trong lòng của con người. Nếu có một ai đó được tạo một cơ hội thì đó là cơ lúc để họ biểu lộ cái tính thiện mà vẫn có nơi họ. Nhân vật chính của chuyện đó là ông Giang Văn Giang. Thuở bé vì nhà nghèo chỉ đi ăn cắp một ổ bánh, nhưng rồi những cái chuyện hiểu lầm chồng chất khiến anh bị tù đến 19 năm trời, bị xã hội bỏ rơi. Anh đi đâu phải mang cái thẻ vàng, và gần như không ai tiếp đón, những chủ quán không cho trọ, mọi người nhìn thấy anh thì đều lãng xa, không có hãng xưởng nào thuê anh cả. Và trên bước đường lưu lạc đó, anh gặp được vị linh mục Miriam. Vị linh mục cho anh tá túc, cho ăn một bữa thật ngon miệng. Nhưng rồi vì nghèo, vì túng, ngày hôm đó anh đã lấy trộm bộ chân nến. Ngày hôm sau khi cảnh vệ dắt anh trở về, vị linh mục nói với đám cảnh vệ rằng: "Không, anh ta không lấy của tôi đâu, tôi cho anh ta đó." Và còn nói thêm: "Đây còn bộ muỗng dĩa bạc đây, tôi cũng cho anh mà sao anh quên không cầm đi." Rồi lúc gặp riêng thì nói với anh rằng: "Tôi mua linh hồn của anh đó, hãy ráng sống thế nào cho tốt." Và đúng là như thế, một tên tội tử hình, một người bị bỏ rơi, đã trở thành một nhân vật tuyệt vời. Đó là ông thị trưởng Madeleine trở về với vùng quê hương cũ. Ông bao bọc biết bao nhiêu những công nhân trong xưởng thợ. Ông đã đến bên giường của Phăng Tin để an ủi người mẹ khốn khổ và hứa để bảo bọc cho cô con gái của chị. Sau này cũng từ tình yêu đó, ông từ bỏ cả thị trưởng để có thể nuôi dạy đứa con mà ông mới nhận. Ông cũng đi vào trong cuộc chiến giữa làn súng đạn để cứu lấy cậu con rể Marius. Và cuối cùng thì câu chuyện vẫn có hậu. Những con người bất hạnh rồi sau cùng thì cũng gặp được một cơ may. Câu chuyện đó nói với chúng ta một điều rất căn bản là thiện căn trong lòng của chúng ta. Hay nói theo kiểu của Mạnh Tử, nhân chi sơ tính bản thiện. Thế thì giữa cuộc đời con người đi vào lầm lỗi, nhiều khi là do hoàn cảnh, nhiều khi là bị lôi kéo rồi a dua vân vân. Thánh Francisco Salesio thuở xưa khi còn sống, có lần người ta dẫn một tội nhân tử hình đem đi xử, nhiều người cười cợt và chế nhạo. Vị thánh nói: "Đừng có cười như vậy. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình như thế, lớn lên trong một hoàn cảnh như thế, thì ngày hôm nay tôi sẽ là người đáng được đi chém đầu." Và như thế ta sẽ nhận ra được cuộc đời này không có gì quá phải bi quan. Cuộc đời của mỗi con người dù xấu mấy đi nữa thì trong lòng của họ vẫn có tồn tại đó tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của Thiên Chúa, và một vị Thiên Chúa mà phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta thấy một chân dung rất đặc biệt, rất rõ ràng. Bài đọc một sách Khôn Ngoan: "Lạy Chúa, trước nhan Chúa thì tất cả vũ trụ chỉ như hạt cát, chỉ như giọt sương. Chúa thương xót mọi người, Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi của con người, để họ có cơ may ăn năn hoán cải. Và nếu người nào sa ngã thì Chúa sửa dậy từ từ, để họ có thể bỏ điều ác và tin vào Chúa. Chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn ngày mùng 1 tháng 11 là lễ các thánh nam nữ. Đọc lại cuộc đời của các vị thánh, chúng ta thấy các vị thánh đều có một quá khứ. Các vị thánh không phải là những thiên thần, không phải là những người máy. Các vị là những con người như chúng ta, tầm thường, yếu đuối, sa ngã và cả tội lỗi nữa. Danh sách các thánh chúng ta kính, vẫn có một Phao-lô là đi bách hại tín hữu, có một Phê-rô chối thầy, có một Mai Đệ Liên là gái lầu xanh, có một Mát-thêu thu thuế, và ngày hôm nay một ông Gia-kêu thu thuế. Nếu Chúa Nhật tuần trước chúng ta đã thấy một anh thu thuế đi vào đền thờ đứng xa xa bày tỏ lòng thống hối, lạy Chúa xin thương con vì con là kẻ tội lỗi, Chúa phán anh ta trở về và được nên công chính, thì ngày hôm nay chúng ta thấy một Gia-kêu còn dở hơn nữa. Ông chỉ cố gắng để nhìn thấy Chúa do tò mò mà thôi, nghe đồn về Ngài nên là cũng tuấn đến để nghe thử, để nhìn thử. Rồi vì đám đông quá nhiều mà ông lại thấp, thế thì ông phải leo lên cành cây sung, có thể nói là chỉ vì tò mò. Nhưng mà người ta cũng có thể nói rằng ông đang có một khát vọng, một cái khát vọng muốn vượt qua khỏi cái vũng lầy hiện nay. Cũng có thể nhiều lúc tiếng gọi của lương tâm khiến ông ta thấy cuộc đời của mình không ổn định. Cũng có thể thái độ dè bỉu của những người chung quanh, như trong bài tin mừng ngày hôm nay họ còn sầm gì đó, không lẽ thầy không biết nhà ông ta là người tội lỗi hay sao? Gia kêu lùn thế, nhưng ông cũng đứng đầu của những người thu thuế ở trong khu vực này. Cái con đường tìm đến với Chúa của ông cũng là vì những lý do rất phụ, nhưng Thiên Chúa sẽ ra tín hiệu trước. Đức Giê-xu nhìn lên ông, ngày hôm nay tôi sẽ đến nhà của ông. Chắc chắn Gia-kêu bất ngờ quá, ông đang bị mọi người dè bỉu, thế mà vị thầy mà mọi người đang yêu mến, đang đi theo, đang nghe giảng, đang ca tụng đây, ngày hôm nay sẽ đến trong nhà của mình. Và vì vậy ông đi xuống vui mừng quá đỗi, dẫn Ngài trở về nhà. Và điều chúng ta thấy được, Gia-kêu đã biến đổi một cách bất ngờ, không cần phải nói hay nhắc nhở điều gì cả. Con người tin tưởng vào ông là đã khiến ông được biến đổi. Ông đã khẳng định, tôi bất công với ai thì sẽ đền trả, và còn đền hơn bình thường, tức là đền gấp 4 lần. Và còn hơn thế nữa, con đường đến gặp Chúa mở rộng lòng của ông đến với mọi người. Thưa Thầy, tài sản của tôi sẽ chia một nửa cho những người nghèo khó. Đúng, Gia-kêu đã được biến đổi, và sự thay đổi của ông trở thành một bài học rất lớn cho chúng ta. Chúng ta lại một lần nữa khẳng định, nếu các thánh, không vị thánh nào không có quá khứ, thì tất cả mọi tội nhân, không tội nhân nào lại không có tương lai. Phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta trước tiên đặt một niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chúng ta đến với Chúa không phải vì chúng ta xứng đáng. Lời mà giáo hội soạn cho chúng ta để đọc trước lúc rước lễ là thế: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến trong nhà của con. Nhưng mà sự xứng đáng ở đây như vậy, nếu không bắt nguồn từ chúng ta, thì lại bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Xin Ngài phán một lời, và điều đó giúp chúng ta trở nên xứng đáng. Điều thứ hai mà chúng ta cũng học được ở bài tin mừng ngày hôm nay là chúng ta thay đổi một lối nhìn đối với những người chung quanh. Không ai xấu quá đến độ không có thể trở nên tốt, và cũng không ai tốt quá đến độ không có gì cần sửa đổi. Và điều thứ ba, Chúng ta đã nhiều lần được gặp gỡ Chúa, được lắng nghe lời Chúa, được rước Chúa vào trong tâm hồn, trong bí tích thánh thể. Thì chớ gì, sự hội ngộ của chúng ta với Chúa cũng giúp chúng ta được biến đổi. Biến đổi để giã từ với quá khứ, để bước đi trên con đường mới dưới ánh sáng của ngày cứu độ. Biến đổi để quên đi sự ích kỷ chỉ lo vun quén cho chính mình, nhưng biết quảng đại và yêu thương mọi người chung quanh. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.